Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Memcell. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm ạ.
Vâng, xin chào Sanh Lê. Một lần nữa xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thầm Thì của VN Express.
Đầu tiên thì để hé lộ một chút cái chủ đề hôm nay thì Sanh Lê muốn bác sĩ Tâm cùng với quý vị thính giả cùng nghe một cái chuẩn phỏng vấn sau đây mà Thầm Thì thu được ạ. Theo bạn thì nam giới có thể quan hệ tình dục đến bao nhiêu tuổi?
Mình nghĩ chắc là trừ một số cái trường hợp đặc biệt thì mình nghĩ là khoảng 50 đổ lại thì mọi người, đa số là mọi người sẽ dừng cái câu chuyện tình dục lại rồi. Nhìn xung quanh mọi người thì mình thấy như thế.
Thì mình nghĩ là vô biên, đàn ông khỏe lắm ạ.
Theo tôi thì năng lượng của người đàn ông rất là dồi dào và người ta có thể quan hệ đến 70 hoặc là 80 tuổi. Bởi vì tôi cũng đã thấy các cái trường hợp này trên báo rồi, các cái trường hợp mà có con thì người ta rất là lớn tuổi.
Tầm 70, không, chắc là vô biến ạ.
Thế vâng, bác sĩ Tâm này, từ xưa đến nay thì ai cũng biết là phụ nữ đến cái thời kỳ mãn kinh thì sẽ ngừng rụng trứng và mất đi cái năng lực tình dục. Nhưng mà ngược lại với đàn ông thì nhiều bằng chứng lại cho thấy là cái chuyện ấy của cánh đàn ông không giới hạn tuổi. Thậm chí là từng có những cái trường hợp là có cụ ông là trên 100 tuổi người ta vẫn còn ham muốn tình dục và còn có con ở tuổi này nữa. Vậy thì
một cái câu hỏi đặt ra là không biết là nam giới như mình thì có thể quan hệ tình dục đến tuổi nào hay là có thể là vô biên hay không ấy, thì đó là cái thắc
vô
mắc của
biên.
hôm nay. Vâng, là hôm nay là Thẩm Thì đã sẽ phải mời bác sĩ Tâm đến để có thể là giải đáp cái câu hỏi này cho quý vị đánh giả của Thẩm Thì ạ.
Vâng, thì nói chung là nghe mà Sanh Lê nói đến đoạn mà vô biên á là mình cũng nói chung là mình cũng cười thầm, tức là cũng rất mong rằng là ngày hôm nay thì với cái chủ đề này thì cũng cùng với Sanh Lê cùng với tất cả quý thính giả mình cũng làm rõ vấn đề để cho tất cả quý mày râu cũng giống như là tất cả nữ bên kia của thế giới là chúng ta biết được là người nam thì bản chất là có thể sinh hoạt tình dục đến độ như thế nào ha.
Vâng, một lần nữa thì Sanh Lê cũng xin nhắc lại lịch phát sóng của Thẩm Thì 8 giờ tới thứ sáu hàng tuần quý vị nhé.
Đầu tiên thì xin lên muốn hỏi bác sĩ Tâm một chút là mình có thể nói qua một chút là cái tuổi tác nó ảnh hưởng ra sao tới cái ham muốn tình dục của nam giới không ạ?
Ừ, thì thật sự mà nói thì tuổi tác nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái ham muốn tình dục của người nam và thậm chí nó ảnh hưởng luôn cả cái thói quen và cái hành vi tình dục của người nam luôn. Nhưng mà trước hơn hết thì chúng ta cũng thể hiểu rằng là mỗi con người của chúng ta nó là một cái cá thể riêng biệt và sẽ rất khó để có cái điều gì mà nó mang tính chất là chính xác một cách tuyệt đối và đặc biệt là những cái vấn đề trong y khoa. Cho nên chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để chúng ta nói về cái xu hướng chung, chúng ta không nói về những trường hợp quá đặc biệt ha. Nhưng mà về xu hướng chung thì càng có tuổi thì người nam giới sẽ càng suy giảm về cái ham muốn tình dục. Và cụ thể đó là những người nam khi mà có tuổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tần suất để họ nghĩ về tình dục sẽ ít dần đi, thưa ra, hoặc thậm chí là có những người là không mảy may nghĩ gì đến vấn đề về tình dục luôn, cho đến khi là người bạn đời của mình nhắc lại, hoặc là bỗng nhiên một ngày nọ họ ồ nó cả mấy tháng nay mình chả nghĩ gì về tình dục, cũng không có sinh hoạt tình dục luôn, đến độ như vậy. Và biểu hiện rõ ràng thì nó sẽ bằng đó là cái tần suất sinh hoạt tình dục của người nam nó cũng sẽ thưa dần đi. Cho nên là nói đến đây thì có nhiều anh cũng sẽ bác bỏ. À, cũng biết là Sanh Lê có bác bỏ hay không, tức là nhiều anh sẽ nghĩ thế này. Chứ tôi thấy rằng là kiểu như là có nhiều người rất là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn sinh hoạt tình dục rất là đều, rất là nhiều sugar daddy thì đầy ở ngoài kia đúng không? Có nhiều ông thì cũng rất là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn có vợ bé, vẫn sinh hoạt tình dục, vẫn có thêm con cái, vân vân. Đúng không? Sanh Lê có nghĩ gì không? Sanh Lê
Vâng, có
có
thì Xanh Lê có đọc một qua một vài những cái thông tin thì Xanh thấy là từng có những cái trường hợp mà người ta có thể làm cha ở tuổi ngoài 90, hoặc là có những trường hợp từ năm 2016 có một người ở Anh thì là ông này còn từng có con khi vào năm là mình 102 tuổi nữa. Vậy thì đấy,
Wow. Thật ra thì ở đây chúng ta sẽ không cố để chúng ta nói là cái gì đúng cái gì sai. Mình chỉ phân tích một cái xu hướng mình nghĩ đó là cái xu hướng chung để cho tất cả mọi người cùng có một cái góc nhìn. Thì đúng là nó sẽ có những cái trường hợp giống như vậy. Những cái trường hợp mà càng lớn tuổi thì họ lại càng có những cái ham muốn nó lạ hơn so với lại bình thường. Hay là những cái người đã rất là lớn tuổi rồi mà chúng ta thấy họ vẫn còn duy trì đời sống tình dục, họ vẫn còn có vợ bé, họ vẫn còn có thể có sinh con vân vân. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu cái tỷ lệ những cái người mà họ duy trì được đời sống tình dục cho đến cái độ tuổi đó liệu nó có cao hay không, hay là đại đa số đều đã là xuống dốc rồi nhưng mà bởi vì họ không có muốn chia sẻ rộng rãi cho nhiều người biết. Và những cái người mà thật sự mà chúng ta có cái đời sống tình dục mà tốt như vậy mà kiểu như là ngon lành theo cái vẻ bề ngoài mọi người nhìn vào đó, ngon lành giống như vậy đó, thì liệu họ có bao giờ mà thật sự chia sẻ được là cái cách họ duy trì đời sống tình dục như thế nào, họ có sự can thiệp của y tế hay không, hay là họ tự thân vận động đúng không ạ, rồi cái tần suất thật sự đó như thế nào. Nó nghĩa là ví dụ như là họ vẫn duy trì được nhưng mà cái tần suất là ví dụ một tháng họ sinh hoạt một lần, nó hoàn toàn khác với lại cái chuyện là mỗi tuần chúng ta sinh hoạt từ 2-3 lần. Rồi mình cũng có đặt câu hỏi rằng liệu họ có gặp nhiều sự khó khăn để mà duy trì được cái đời sống tình dục như vậy hay không, thì tôi dám cá rằng là đa số những người nam ở cái độ tuổi mà lớn hơn từ 50 tuổi trở lên để mà duy trì được đời sống tình dục tốt thì nó là một cái điều khó khăn chứ không phải là một cái điều đơn giản. À, bởi vì thật ra đó, về cơ bản mà nói thì ở người nữ giới nếu họ có cái mãn kinh, tức là sau cái mãn kinh đó thì hầu hết cái vấn đề về sinh sản cũng như là những cái vấn đề về tình dục của họ sẽ có một cái bước đi xuống. Thì ở người nam nó cũng có một giai đoạn người ta gọi là giai đoạn mãn dục ở nam. Và khi đó thì cái nồng độ testosterone, cái hóc môn sinh dục của người nam nó sẽ suy giảm dần theo tuổi một cách tự nhiên. Và chưa kể đến cái việc rằng là cái nồng độ này nó sẽ giảm nhanh hơn và mạnh hơn, và là giảm tới một cái mức độ mà gây ra triệu chứng là biểu hiện ở bên ngoài và là giảm ham muốn tình dục này nọ đó. Thì ở những cái người mà họ bị nhiều cái bệnh lý mãn tính, đặc biệt là cái hội chứng chuyển hóa, thì cái tốc độ này nó sẽ suy giảm nhanh hơn nữa. Và chúng ta thấy rằng khi mà về già đó cũng chính là lúc mà những cái bệnh lý nó sẽ đến với mình. Chúng ta sẽ nói rằng là cái người già lớn tuổi sẽ bị nhiều bệnh lý, chứ không ai nói rằng là trẻ khỏe thì có nhiều bệnh lý, đúng không ạ? Tức là về già sẽ càng xuất hiện nhiều bệnh lý, và càng xuất hiện nhiều bệnh lý bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng đến nền tảng sức khỏe chung, và nó làm cho cái nồng độ testosterone của người nam nó sẽ suy giảm nhanh hơn nữa. Và khi mà nồng độ testosterone suy giảm nhanh thì đủ thứ vấn đề nó sẽ đến, trong đó có cái ham muốn và tình dục. Và chúng ta hãy nhìn thấy một cái bức tranh, đúng không? Bức tranh là khi mà có tuổi nè thì cơ bắp của chúng ta liệu còn dẻo dai như trước nữa hay không? Liệu nó có thể cho phép chúng ta có thể sinh hoạt tình dục với một cái cường độ cao hay không? Vấn đề tim mạch của chúng ta nó sẽ kém hơn so với xưa chứ. Đâu thể nào mà giống như kiểu là trai trẻ mãi được, đúng không ạ? Tim mạch mà nó kém thì nhiều khi nó hạn chế khả năng vận động, gắng sức của mình. Rồi xương khớp của chúng ta nhiều khi nó cũng không còn được trơn tru như xưa nữa. Nhiều khi hồi xưa lúc còn trẻ mình có thể quỳ gối trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà bắt đầu có tuổi rồi á, thật sự rất khó để một người nam có thể quỳ gối trong thời gian dài. Cơ khớp rồi nó rất là đau. Nào là chúng ta mắc nhiều bệnh quá, nền tảng sức khỏe chúng ta yếu thì làm sao chúng ta duy trì được. Đấy, bác sĩ muốn nói hai vấn đề nữa thôi, tức là chúng ta ở cái tuổi mà lớn tuổi đó thì thật ra cái người già họ có rất nhiều mối lo nha, trừ những cái trường hợp mà họ đã ổn định hết về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, họ có một cuộc sống an vui thôi. Chứ còn nếu mà giả sử như mà một cái người bình thường thì ở tuổi về già họ cũng có rất nhiều cái mối bận tâm đến con cái, gia đình, công việc, các mối quan hệ vân vân, thì nhiều khi đó là cái sự suy nghĩ về tình dục nó cũng sẽ là một cái gì đó thứ yếu trong cái lúc đó. Rồi mặc cảm tự ti nữa. Vì sao? Bởi vì dài 3 năm trước thì tôi cũng còn sung mãn, vẫn còn ngon lành, vẫn còn quan hệ được, vẫn còn ham muốn sung mãn. Bây giờ thì mọi thứ tự nhiên nó xuống dốc, nó làm cho họ cảm thấy rằng bị mặc cảm tự ti, nhiều khi họ cũng né tránh quan hệ luôn, chủ động họ tự né tránh quan hệ luôn. Cái cuối cùng bác sĩ muốn nói ở đây nữa là cái quan điểm về mặt xã hội. Ở đây bác sĩ nói một câu chuyện vui là tại sao chúng ta lại có một cái từ dùng để chê hoặc là phê phán, đó là ê cái ông này á, ông già dê nha. Tại sao không phải là trẻ dê mà là già dê, đúng không ạ? Tại vì thật ra về mặt bản chất đó, nếu mà giả sử một cái người mà có tuổi mà vẫn còn có một cái sự ham muốn về mặt tình dục thì có vẻ như nó là một cái điều lạ đối với xã hội nha. Nó lạ đối với xã hội, tức là một cái trường hợp nó hy hữu, nó lạ, nó ít gặp hơn. Cho nên thành ra là người ta dùng cái từ là già dê là để chỉ hoặc là phê phán cho một số cái hành động nhất định. À, điều đó nó cũng cho thấy rằng là gì, là cái quan điểm về mặt xã hội, tức là khi mà người ta lớn tuổi rồi thì cái đời sống tình dục hay là cái gì đó nó phải là cái thứ yếu và nó không còn là cái thứ quan trọng nữa. Đấy, thì mình nghĩ rằng đó là một cái bức tranh toàn cảnh, là từ những cái bệnh lý cho đến là những cái vấn đề về mặt sức khỏe của cơ thể cho đến vấn đề về tâm sinh lý xã hội, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống tình dục của người nam.
Là ở tuổi tác càng cao thì sẽ càng phải đối mặt với nhiều cái mối lo ngại để ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục của mình.
Đúng, nếu mà gọi là thật sự mà người già lớn tuổi thì thường người ta hay lấy mốc là 65, và bắt đầu trung niên và có tuổi á, tức là cái tuổi mà bắt đầu sẽ xuất hiện nhiều vấn đề về tuổi tác đi kèm đó, thường là khoảng từ 40 tuổi trở lên.
À, thế thì cái câu hỏi mấu chốt của chương trình hôm nay là thực chất nam giới như mình có thể tham gia hoạt động tình dục đến khi nào ạ?
Ok, để trả lời câu hỏi mấu chốt thì cái tin tốt cho tất cả anh em mình là thật sự không có một cái giới hạn nào cả. Bởi vì giống như Sanh Lê nói, chúng ta đều sẽ nghe những câu chuyện, mà những câu chuyện đó có thật chứ không phải là không có thật đâu mọi người, có thật. Tức là vẫn có thể có những người nam rất lớn tuổi, trên 90 tuổi rồi nhưng vẫn có thể sinh hoạt tình dục. Và chúng ta nói đến một số người thậm chí còn nổi tiếng bởi vì cái ngành nghề của họ. Tôi nghĩ là tôi nói đến đây thì đa số các anh đàn ông đều sẽ biết là tôi đang nhắc đến ai. Tức là có những người đàn ông mà được, có thể là giống như được mọi người mà tung hô giống như là bố già của thế giới này luôn đó. Có nghĩa là kiểu giống như là rất lớn tuổi nhưng vẫn có thể sinh hoạt và làm việc trong những cái ngành nghề rất đặc thù về tình dục và liên tục có những cái hoạt động tình dục. Cho nên thành ra là rất là hiểu, cũng giống như Sanh đưa một số cái thông tin về cái chuyện là lớn hơn 90 thì vẫn có thể có con, hay là lớn hơn 100 102 tuổi thì vẫn có thể có con. Thì đó là những cái trường hợp rất là hay. Nhưng mà chúng ta cũng thể ngược lại, chúng ta cũng sẽ nghe thấy rằng là có những cái ông mới 30 35 tuổi mà đời sống tình dục nó đi xuống nè. Nhiều khi những cái anh này là những anh thường xuyên đi tới khám bác sĩ nam khoa nè. Tại vì nhiều khi lớn tuổi quá mà không còn sinh hoạt tình dục nữa thì nó là cái vấn đề bình thường đối với một số người đó. Nhưng mà mới 30 35 tuổi thôi mà suy giảm vấn đề tình dục thì nó là một câu chuyện rất khác. Đấy, cho nên thành ra là rất khó để chúng ta đưa ra một cái thời điểm cụ thể. Thật ra không hề có một con số như vậy, mà tất cả mọi thứ là đều có thể là mỗi người chúng ta là phải biết, và thậm chí chúng ta còn có thể tham gia vào trong cái quá trình để quyết định cái điều đó. Tại sao bác sĩ nói như vậy? Tại vì là mỗi người chúng ta là các anh phải nhận định được là mình đã già hay chưa, và cái tình trạng sức khỏe của mình liệu nó có tốt hay không, và nó có đủ để chúng ta có thể duy trì một cái đời sống tình dục ở một mức độ nào đó hay không. Thì là bản thân cái người đó phải biết. Biết vì sao? Bởi vì mình sinh hoạt tình dục mà mình thấy mệt quá, mình ngợp tim quá, mình khó thở quá, mình tim mình đập nhanh quá, hay là mình có những cái biến cố gì đó trong quá trình sinh hoạt tình dục, mình phải biết chứ. Cái đó mình phải biết. Và mình biết rằng là liệu mình có đáp ứng được cái nhu cầu tình dục ở một cái mức độ nào đó, ở một cái tần suất nào đó hay không, thì chúng ta phải biết. Và thậm chí chúng ta tham gia vào quyết định. Tại sao bác sĩ là tham gia vào quyết định? Tại vì để mà sinh hoạt tình dục được tốt thì chúng ta phải có một cái nền tảng sức khỏe tốt, đúng không ạ? Để có một nền tảng sức khỏe tốt thì chúng ta cần phải có lối sống lành mạnh. Mà lối sống lành mạnh thì chính bản thân chúng ta là người quyết định, đúng không? Chúng ta phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, sinh hoạt thể dục thể thao, tránh xa các chất kích thích, vân vân. Thì bằng những cách đó chúng ta có thể can thiệp vào trong chuyện là quyết định khi nào thì chúng ta sẽ ngưng. Chúng ta sẽ ngưng. Vì nếu mà sức khỏe chúng ta tốt, nền tảng chúng ta ok, thật ra chúng ta có thể kéo dài được cái đời sống và tình dục của chúng ta rất là tốt sau này. Có nghĩa rằng là chúng ta tham gia vào trong những cái bước đắp từng viên gạch một để đưa đến một cái kết quả lớn rằng chúng ta có thể duy trì được rất là xa.
Mình biết là mình cũng vừa nói những con số rất là phụ thuộc vào sức khỏe cũng như là thể trạng của cái người đàn ông đấy để có thể đo được cái thước đo về tuổi tác.
Nhưng mà tại vì là như Thanh Lê nhớ là ở Mỹ trước đây người ta có từng có cái nghiên cứu ở Đại học Chicago, thì người ta nghiên cứu là khi mà xem xét về cái mối liên hệ giữa tuổi tác và động tình dục ở nam giới trên khắp Hoa Kỳ á, thì người ta cho thấy rằng là hầu hết đàn ông ngừng quan hệ tình dục vào cái khoảng tuổi từ 75 đến 85. Thế nên là Thanh Lê muốn hỏi bác sĩ Tâm, tức là có một cái dấu mốc hay có một cái mốc con số nào đấy để có thể cụ thể hóa hơn cho một chút cho quý vị khán giả của chúng ta không ạ?
À, từ phía cạnh nam khoa thì có thể là nó có một cái mốc, tại vì nam khoa thì rất quan tâm đến cái sự thay đổi về nồng độ testosterone của người nam, cho nên thành ra là khi mà mình nghiên cứu sâu về cái vấn đề về sự thay đổi nồng độ testosterone của người nam đó, thì mình nhận được một thông tin là, có nghĩa là cái đó là một cái thông tin mang tính chất là guideline hệ thống luôn á. Có nghĩa là từ khoảng 40 tuổi trở đi là cái nồng độ testosterone của người nam suy giảm đủ có thể gây ra triệu chứng, và trong đó gây ra triệu chứng hàng đầu của nó có thể rất nhạy cảm, đầu tiên đó là cái sự giảm về ham muốn tình dục. Còn một cái mốc thời gian gọi là để mà kết thúc, mình nghĩ là nó không có đâu. Tại vì thực ra là thực tế đó, như xanh nó nói cũng có rất là nhiều trường hợp tới 100 mấy tuổi vẫn còn có thể có con được mà, đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng là cái mốc thời gian ở đoạn xa thì nó không có, chỉ là cái đoạn đầu bắt đầu như thế nào thôi.
Vâng, như bác sĩ Tâm cũng lý giải thì vậy thì từ cái đoạn bắt đầu kia thì để xác định được tuổi thọ quan hệ của các mày râu thì đương nhiên là sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào cái sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người đó, phải không ạ? Ở lúc nãy thì bác sĩ Tâm cũng có nhắc qua những cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến cái ham muốn tình dục của nam giới rồi, nhưng mà ở đây thì Xanh Lê muốn bác sĩ Tâm có nhấn mạnh một chút qua những cái bệnh lý nào mà các anh nhà mình cần đặc biệt phải lưu ý để những cái bệnh lý này nó không phải là cái tác nhân làm cản trở cái tuổi thọ chuyện yêu của các nam giới ạ.
Có một số cái bệnh mà chúng ta cần phải can thiệp, và có những cái bằng chứng khoa học nó đã chứng minh một cách rõ ràng. Đầu tiên là mình nói về những cái bệnh lý nằm trong cái nhóm và hội chứng chuyển hóa. À, thật ra trong nhiều cái số của thầm thì mình cũng đã có đề cập tới cái chuyện này. Cái hội chứng chuyển hóa thì nó bao gồm rất là nhiều bệnh lý mà sừng sừng sọ, ví dụ như là tăng áp nè, đái tháo đường nè, rối loạn mỡ máu nè. Thật sự là bây giờ cái số lượng bệnh nhân mà bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu thật sự rất nhiều, và đi kèm với đó có thể là tình trạng như là béo phì, mỡ bụng này nọ, vân vân ha. Thì người ta đã có một những cái nghiên cứu chứng minh sự liên quan một cách rõ rệt giữa cái hội chứng chuyển hóa này với sự suy giảm nồng độ testosterone, là hai cái này đi chung với nhau. Càng có nhiều bệnh lý chuyển hóa thì testosterone càng giảm, hay là cái nhóm mà có nồng độ testosterone giảm thì thường sẽ dễ bị hội chứng chuyển hóa hơn. Cho nên thành ra là nếu một cái người mà họ có mắc càng nhiều bệnh trong cái nhóm hội chứng chuyển hóa thì càng dễ bị giảm cái thời gian mà họ có thể ân ái, họ có thể quan hệ được. Cho nên thành ra mình phải chú ý. À, và những cái bệnh lý mà hội chứng chuyển hóa này á, là không chỉ là nội tại trong cái bệnh lý đó không, mà nó còn gây ra nhiều cái biến chứng, đặc biệt là những biến chứng về thần kinh mạch máu, thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái chức năng cương luôn. Mà cương không được thì dĩ nhiên là không thể nào mà sinh hoạt tình dục hay duy trì cái đời sống tình dục được. Cho nên hội chứng chuyển hóa là một trong những cái điều rất quan trọng mà mọi người sẽ cần phải để tâm và né tránh nó. Cái thứ hai đó là cái vấn đề về tâm lý và cảm xúc, cũng như là những cái yếu tố căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Cái này rất cũng cũng là một cái rất quan trọng luôn. Tại vì là một cái người mà muốn có đời sống tình dục tốt, đời sống tình dục là một cái gì đó mình đối với riêng mình, và mình nói rất nhiều trong số cái số có thầm thì là nó là một cái gì đó nó tô điểm thêm cho cuộc sống của mình, chứ nó không phải là cái thứ nhất định phải có trong cuộc đời của này. Cho nên thành ra nhiều cái yếu tố khác trong cuộc sống, những cái căng thẳng, áp lực, stress, các mối quan hệ, công việc, cơm áo gạo tiền, vân vân, đủ thứ hết, nó đều sẽ có thể tác động lên. Một cái người mà họ có quá nhiều mối bận tâm thì họ sẽ đưa cái mối bận tâm về sinh hoạt tình dục ra phía sau. Cho nên thành ra là giống như kiểu lao vào cuộc sống nó đi kiếm tiền, lao vào cuộc sống để lo cơm áo gạo tiền, thì làm sao có thời gian công sức để mà ngồi đó nghĩ ngợi về một thứ gì đó mang tính chất hưởng thụ là sinh hoạt tình dục. Cho nên thành ra cái vấn đề về tâm lý, cảm xúc và căng thẳng nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc để suy nghĩ.
Bác sĩ Thông cũng vừa nhắc qua những cái bệnh lý, những cái tác nhân gọi là mà nam giới cần đặc biệt lưu ý. Vậy thì nhưng mà để có một cái đời sống tình dục lâu dài và hạnh phúc thì nam giới người ta cần chuẩn bị hay là lưu ý gì ạ? Với những cái nam giới gọi là trẻ tuổi, tức là chưa đang ở cái tuổi mà có thể gọi là chuẩn bị cho cái tuổi
Đúng
già
rồi.
về sau này, thì bây giờ mình nên chuẩn bị, có những chuẩn bị như nào để có thể có một cái tuổi thọ chuyện yêu nó dài hơn một tí ạ?
Đúng là nếu chúng ta muốn có một kết quả tốt, à, có một cái gọi là mãi mãi tuổi thanh xuân, và ở trong cái lúc mà chúng ta đã có tuổi và con số rồi đó, thì chúng ta phải đắp những cái viên gạch từ bây giờ. Tức là từ bây giờ chúng ta phải xây dựng được một cái lối sống cho nó lành mạnh và phải đảm bảo giữ gìn sức khỏe của mình. Đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái tâm hồn yêu sức khỏe của mình. Thì chúng ta yêu sức khỏe của mình thì chúng ta mới có những cái hành động, đưa ra những cái hành động mà chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình. Thật ra thì bảo vệ sức khỏe của mình thì bác sĩ đôi lúc nhiều khi mình thấy mình nói những cái điều nó cũng khá là thông thường thôi. Gần như bệnh lý nào mình cũng khuyên những cái vấn đề chung chung như thế này. Đầu tiên là mình khuyên là ăn uống dinh dưỡng cho nó đầy đủ, đúng không ạ? Chúng ta phải ngủ cho nó đủ giấc. Giấc ngủ rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ là cái thời gian để cho cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi và nó được tái tạo mà. Cho nên thành ra là giấc ngủ rất quan trọng, chúng ta phải ngủ đủ giấc. Cái nữa là chúng ta cần phải có một cái chế độ tập luyện, vận động thể dục thể thao. Bệnh lý nào cũng khuyên vận động thể dục thể thao cả, tại vì cái vận động nó rất là quan trọng. Đã có nhiều những cái nghiên cứu người ta so sánh giữa cái nhóm người mà thụ động quá, ít vận động, ngồi một chỗ nhiều, thì đủ thứ chuyện xảy ra với người đó hết. Còn những cái người mà họ năng động hơn, họ có sinh hoạt thể dục thể thao, và nếu mà sinh hoạt thể dục thể thao mà còn tốt nữa, thì cái nền tảng sức khỏe của họ rất là ổn, và cái tuổi thọ của họ nhiều khi nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, cho nên thành ra là chúng ta phải chú ý tập luyện thể dục thể thao, và chúng ta lựa chọn cái loại hình và cái cường độ cho nó phù hợp với mình, cũng không nhất thiết là phải quá nặng đâu. Quá nặng cũng không tốt, cái gì nhiều quá nó cũng không tốt, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có nên có một cái cách nào đó, một cái lối sống như thế nào đó để chúng ta có thể hạn chế được những cái căng thẳng và những cái áp lực trong cuộc sống của mình. Tại vì chúng ta sống càng thoải mái, càng vui vẻ, thì những cái yếu tố về mặt cảm xúc giống như là cái đời sống sinh hoạt tình dục này nọ các thứ, chắc chắn là nó cũng sẽ cải thiện hơn so với bình thường. À, và bên cạnh những cái nên làm đó, thì chúng ta có những cái không nên làm, đó là những cái ví dụ như là chúng ta lạm dụng rượu bia, thuốc lá, vân vân. Tránh lạm dụng là một cái câu mà bác sĩ thường nói để làm gì, để cho thấy rằng là mình cũng có sự lựa chọn, như là đôi lúc nhiều khi mình cũng có thể uống một vài ba lon bia, nhưng mà nhiều khi nó cũng phải giới hạn ở trong một cái mức độ nhất định nào đó thôi. Còn việc thuốc lá nếu không hút luôn thì quá tốt, còn nếu hút thì cũng trong một cái giới hạn nào đó, đừng mà chúng ta sa đà, chúng ta lạm dụng quá mức ha. Tốt nhất là chúng ta né tránh hết những cái chất độc hại đó thì nó sẽ tốt hơn. Rồi cái mà quan trọng nữa, mình nghĩ rằng là điều quan trọng đối với những anh mà trẻ đang dần dần đi về những cái tuổi lớn hơn và những cái bác lớn hơn nữa, thì chúng ta có một cái yếu tố là chúng ta biết người biết ta. Tại vì những cái lời mà hướng dẫn này nọ, thật sự cái số nào mình cũng nói hết, bệnh lý nào mình cũng khuyên giống vậy, nó cũng không thay đổi gì nhiều. Nhưng mà riêng cái chuyện mà sinh hoạt tình dục mình có nói thêm một ý thôi, đó là chúng ta cần phải biết người biết ta. À, biết người biết ta tức là sao? Chúng ta hiểu rằng là cơ thể của chúng ta như thế nào, chúng ta biết rằng là liệu chúng ta có còn ổn hay không, để chúng ta có thể lựa chọn và điều chỉnh về cái cách thức cũng như cái tần suất cho nó phù hợp. Là ví dụ như là chúng ta lớn tuổi, chúng ta sinh hoạt tình dục một tháng một lần, thì người ta vẫn nói rằng là mình duy trì được đời sống tình dục, chứ chứ không nhất thiết phải là giống như cái thời trai trẻ, chứ là không phải nhất thiết phải là quan hệ một tuần phải hai ba lần thì người ta mới nói là mình duy trì được đời sống tình dục. Thì cho nên thành ra là chúng ta cần phải biết và điều chỉnh tùy theo cái độ tuổi, tùy theo sức khỏe của mình, để chúng ta có một cái tần suất cho nó phù hợp. Cũng giống như là khi mà chúng ta lâm trận, chúng ta biết mình biết ta, thì chúng ta biết rằng là cái tư thế nào nó sẽ phù hợp với mình hơn ở cái độ tuổi nào. Ví dụ như là những cái người mà ví dụ có tuổi quá rồi, chúng ta hạn chế vận động, chúng ta không có được cho phép cái cơ thể chúng ta vận động theo kiểu nó như tay trẻ được, cơ xương khớp các thứ chúng ta đều đã có vấn đề rồi, thì chúng ta lựa chọn những cái tư thế có thể nó thụ động hơn chút xíu, thì chúng ta ít vận động hơn chẳng hạn như vậy.
Nhưng thực tế là cũng phải thông cảm cho các anh, tại vì là bây giờ cái thông tin gọi là thông tin rất là nhiều ở trên mạng, hoặc là đi đâu đó nhậu nhẹt với bạn bè lại nghe những cái câu chuyện là à đấy ông này đến bây giờ lớn tuổi này rồi mà vẫn có thể quan hệ được, hay là nhìn bạn bè mình như thế thì kiểu nhiều người cũng mặc cảm với anh. Thực ra là cũng không trách được các
Đúng.
nam giới nhà mình ấy.
Thông qua cái số này, bác sĩ rất hy vọng là mọi người biết rằng là càng lớn tuổi thì đời sống tình dục nó phải có xu hướng giảm dần đi. Vậy cho nên nếu mình có bị giảm đi chăng nữa thì nó cũng không phải là một cái điều gì đó mà làm cho mình cảm thấy phải mặc cảm, tự ti về cái chuyện đó. Đừng có buồn bã là tại sao cách đây vài ba tháng, cách đây vài ba năm tôi vẫn có thể sinh hoạt tình dục một tuần được hai ba lần, mà tại sao bây giờ tôi quan hệ tôi không cương được, quan hệ tôi không thể nào mà duy trì được nó cho đến cuối, hay là quan hệ tôi không cảm thấy được cái sự khoái cảm, được thoải mái giống như thời trai trẻ, thì đừng có đặt quá nhiều cái áp lực cho bản thân của mình. Mà càng đặt nhiều áp lực bao nhiêu là chúng ta càng không sinh hoạt tình dục được, chúng ta càng có nhiều vấn đề đấy. Và ở cái độ tuổi mà đã ngủ tuần trở lên rồi thì cái yếu tố về mặt sức khỏe của chúng ta cũng hết sức là quan trọng, và nó phải là cái thứ được ưu tiên hàng đầu. Nếu như các anh có một nền tảng sức khỏe tốt thì thế nào cái đời sống tình dục của anh cũng sẽ được duy trì ở mức độ nhất định nào đó. Tức là các anh đừng có để mình rơi vô bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, đừng để chúng ta bị suy tim, suy gan, suy phổi. Nếu chúng ta có một nền tảng sức khỏe tốt thì ok, thì mọi thứ đều sẽ ổn hết.
Dạ vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm vì những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình hôm nay thì với câu hỏi đặt ra ở đầu chương trình là nam giới có thể quan hệ đến khi nào, thì cái thính giả của chúng ta, nhất là quý vị thính giả nam, đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời xác đáng nhất ạ. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vn.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.